chương trình đọc truyện trên radio.
Các bạn thân mến, Chánh Tổng Lương Ca Trần Đình Khánh được Quang Minh quy phục bởi những lời lẽ tâm tình thân thiện. Nếu Chánh Tổng Đại Lịch và Chánh Tổng Lương Ca được quy phục là coi như cánh cung phía Tây đã được mở. Quang Minh triệu tập gấp cuộc họp phân công các nhiệm vụ, giải thoát tù chính trị ở nhà giam Yên Bái, giao cho chi bộ thị trấn, chọn địa điểm lập chiến khu cách mạng tại làng Vần có gia đình Chánh Tổng Trần Đình Khánh làm cơ sở. Mai Văn Ti báo cáo xung quanh việc Nhật mới vào nhưng đã đàn áp đặt bộ máy quản lý theo kiểu Nhật, nhiều hào lý chức dịch Tổng Bách Lâm đang chân trong chân ngoài. Đào Đình Bảng và Đào Xuân Phái khẩn trương tổ chức thành lập đội võ trang. Sứ ủy quyết định thành lập Ban Cán sự Đảng Phú Thọ, Yên Bái, gọi tắt là Phú Yên, và chỉ định Quang Minh làm bí thư cán sự, Bình Phương và Trần Tùng làm ủy viên. Ban Cán sự nhận nhiệm vụ sớm lập đội du kích võ trang và thành lập Ủy ban quân sự cách mạng, chuẩn bị cho tổng khởi nghĩa. Ở Lương Ca, Chánh Tổng Đặng Bá Lâu công bố thành lập đội du kích Âu Cơ. Những diễn biến tiếp theo của tiểu thuyết Cánh Cung Đỏ sẽ có trong buổi đọc truyện đêm nay với giọng đọc Thu Loan.
Rời sân bóng, Hòa và Thanh lang thang ra phố cao su, ngồi ăn chè đốt đen, rồi lại dẫn nhau vào vườn hoa nhà Kèn, nhìn về lớp học trước mặt. Nhật đang củng cố vị thế. Tuần trước, hai nữ sinh bản tính viết đơn gửi lên tỉnh trưởng xin được trở lại trường con gái, học tiếp chương trình sơ học yếu lược mà chưa thấy ai trả lời. Hòa thăm dò biết được nơi làm việc của quản cơ nên đánh liều, cùng Thanh tìm đến. Hai cô nàng hỏi ai? Tên lính bảo an cười tủm tỉm. Cho chúng em hỏi anh cơ, trước là phó quản đồn cao. À, quản cơ ở đồn cao, giờ là đội trưởng gia binh. Sếp đang dưới phố chợ. Cậu bảo an có cờ Nhật Hoàng gắn trên ngực áo, vẫn cứ tủm tỉm. Thế à? Vậy thôi anh lính nhé, chúng em về. Ấy ấy, để anh gọi sếp, đùa tí mà. Hai nữ sinh nép vào trụ cổng gia binh, chân dốc dinh tỉnh trưởng. Những cành lá xà cừ gặp gió xào xạc trên đầu. Anh cơ, Hòa khẽ gọi. Cơ đưa tay ra hiệu rồi bước lại. Lâu lắm chúng em mới được gặp anh, Thanh nhỏ nhẹ thăm dò. Anh cũng thế, cơ lạnh lùng trả lời. Chính sự đổi ngôi, thân phận lính thuê như anh và anh Sang phải quy phục. Thôi, anh em mình nói chuyện đấy sau. Bây giờ em muốn anh em mình gặp lại nhau ngày hôm nay. Anh bố trí đi, anh cơ. Hòa vừa ngỏ lời, vừa thúc giục. Việc gì vội vã thế hai em? Thanh, việc liên quan đến anh và gia đình anh nữa. Cơ, thế à? Được, được. 6 giờ chiều, phố Cao Su, được không? Hòa, được anh ạ. Chỉ mình em và anh thôi, thế nhé. Hòa nói, rồi kéo Thanh rời khỏi cổng nhà binh. Phố Cao Su của người nghèo, sở mật thám thời công sứ, rồi tránh xứ Yên Bái, chẳng mấy quan tâm. Khi Miami về làm tỉnh trưởng, lập dinh tỉnh trưởng thay cho nhà chánh xứ, liền cho bảo an kê mấy hàng ghế dọc con phố bờ sông này. Thế là phố Cao Su nghiễm nhiên trở thành nơi tình tự của nhiều đôi trai gái, mà chủ yếu là đội lính Đông Á người Nhật, Việt với các cô gái bản địa. Hòa đến trước, chọn cho mình một chỗ ngồi khoảng cách với người khác. Em Hòa đợi anh lâu chưa? Quản cơ bất ngờ lên tiếng từ phía sau. Em cũng mới tới thôi, chờ anh. Sợ sau giờ cơm chiều, quân Đông Á chiếm hết chỗ. Hòa cười, hai má lúm đồng tiền tròn theo. Quản cơ ngồi xuống bên Hòa, bàn tay xương xương, quen với kỹ thuật cầm súng tôm sông. Đặt lên gò tay búp măng nữ sinh, mắt lơ đãng. Anh ta không nói, Hòa cũng lặng lẽ. Hình như hai con người đang hai tâm trạng. Một theo đuổi nhiệm vụ của tổ chức, còn một lần nữa ngã ba đường. Như thoáng nhận ra nét mệt mỏi trên da trán của chàng lính khố xanh một thời, Hòa đột ngột phá tan sự im lặng nặng nề bằng câu hỏi nửa vời mà cơ chưa bao giờ nghĩ đến. Anh về với Việt Minh đi, theo Pháp rồi, đừng đi theo Nhật nữa. Cơ như bị cô bạn gái tuổi em út thôi miên, nhưng anh ta vẫn kịp giật mình tỉnh lại. Hòa vẫn thủ thỉ, bàn tay búp măng lật lại, luồn 5 ngón tay vào bàn tay xương xương đang êm dịu trên bờ gối. Anh về với Việt Minh, về bên em đảm bảo an toàn cho anh và vợ con anh. Em nói thật đấy. Quản cơ thở dài, hơi thở nặng nề, mệt mỏi. Một phút lặng yên, bất ngờ lính cơ ngả đầu vào bờ vai Hòa. Da thịt, mái tóc của người con gái tuổi 18 như làm cho cậu lính đội tình người. Quản cơ ngồi thẳng lại. Anh có thể làm gì để Việt Minh tha thứ? Cả những anh em ở trên đồn. Hòa rắn giỏi. Anh làm việc mà em đang làm đây. Anh em mình sẽ đều là người của Việt Minh, nằm trong hàng ngũ Đảng Đại Việt. Mà anh nhớ đảng ấy là của người Nhật, chứ không phải là người Pháp. Nhẹ nhàng mà cứng rắn, Hòa nói rồi nhìn thẳng vào mắt cơ. Thoáng chút bối rối, chàng lính đồn gật gật. Hai tay nắm chặt bàn tay trắng mập đang nằm gọn, yên tĩnh, chiều chuộng của Hòa. Việc anh em mình làm đây, anh tìm cách giải thoát cho mấy người tù chính trị bị người Nhật bắt giữ giam ở đồn thấp, trong đó có người bác của em. Hòa ngừng như thăm dò, như chờ đợi. Anh biết đồn dưới có 4-5 người, chính trị cả, do người Pháp giao lại. Người do Nhật bắt vào. Cơ thổ lộ. Có lần anh hứa với em vận động lính đồn, gom súng, anh nhớ không? Giờ thêm việc giải thoát tù Việt Minh, anh hứa đi, hứa đi. Hòa nói như nũng nịu, như thúc giục. Bỗng cô nữ sinh ngả đầu vào ngực anh lính đồn dồn dập. Anh hứa chứ, anh cơ. Cơ lúng túng, nhưng lời lẽ rắn chắc. Anh hứa cả ba việc. Em nói lại với tổ chức là anh nhận nhiệm vụ mà tổ chức Việt Minh giao cho. Hòa đứng dậy, đưa hai tay cho cơ. Đôi mắt tình tứ như ướt. Anh cơ, em tin anh. Chúng ta sẽ gặp nhau sau ngày người mắc của em được anh giải thoát. Đôi trai gái tranh tuổi lững thững rời chiếc ghế đá bờ sông mà không có ai để ý. Từ khi Nhật lập đội lính Đông Á, nơi đây là chốn thư giãn tự do cho các cặp đôi, thay cho nhà hàng cà phê sập sình của lính Lê Dương sau trại gia binh, ngày một vắng khách. Hòa vào nhà nằm lăn ra giường trong khi bố mẹ vẫn chờ cơm con gái. Thanh vào. Thanh sốt ruột chưa tới giờ hẹn, đã nhau đến nhà bạn. Hy vọng mày ạ, chờ xem anh ta giúp được không. Mày báo tin cho chú Chí Dũng như thế và nói với chú có kế hoạch đón các bác. Ừ, tao đi đây. Thanh chào bố mẹ bạn rồi bước ra cổng. Bóng cô nữ sinh lẫn vào hàng cây ven đường. Đêm cuối tháng, sáng sao. Thanh nhận được giấy của văn phòng tỉnh trường gọi đến gặp, nửa mừng, nửa lo. Liên lụy hoạt động hay được trở lại trường. Ngày giờ ghi rõ mà không có tên những người bị buộc thôi học. Đoán mò mà vẫn mù mịt, định đợi đến sáng mai. Ngủ đi, nhủ bụng thế, nhưng mắt vẫn cứ trong veo. Có tiếng gà gáy xa xa. 6 giờ sáng, Thanh đang ngon giấc thì Hòa sộc sộc lôi dậy. Thanh ơi, Thanh! Gì? Đi lên văn phòng à Hòa? Văn phòng nào? Không, các bác tù chính trị được giải thoát rồi. Thanh chồm dậy. Thật à, đúng không? Chú Chí Dũng vừa đến báo cho tao thế. Ôi, mừng quá. Cảm ơn cơ. Cảm ơn chàng quản cơ nhé. Hai cô gái ôm nhau, nhảy cuống ngay trong buồng ngủ. Mày bảo lên văn phòng nào? Hòa hỏi. Văn phòng tỉnh trưởng, họ gọi tao. Mày cứ đi, xử lý cho khôn khéo, rồi cho tao biết. Ừ, Thanh đáp. Việc giải cứu các tù chính trị bị giam ở đồn thấp nhanh đến mức ngay cả Hòa cũng không hình dung nổi. Số là khi chia tay bạn gái Hòa, quản cơ lững thững lên vườn hoa nhà kèn, một mình ngồi trong ánh điện nhà kèn mờ mờ. Cơ đấy à? Quản cơ giật mình ngoái lại. Huân, đi đâu đấy? Nhớ vợ con quá cơ ạ. Lang thang cho khuây khỏa. Huân ngồi bệt xuống bệ ghế, lặng yên giây lát, Huân thổ lộ. Cơ này, Pháp chạy rồi, rồi Nhật cũng phải đi thôi. Tôi định trốn về quê, bọn Nhật sẽ chẳng hơi đâu mà truy tìm. Cơ thủ thỉ. Ừ, Huân nghĩ đúng đấy. Dưới xuôi dân chết đói nhiều quá, mà mình thì tha hương, giúp gì cho cha mẹ vợ con. Tôi rủ mấy người rồi, cùng trốn, mỗi thằng về một nơi. Chỉ lo bạn bè ở lại. Cơ biết thế và có cách giúp tôi. Cơ an ủi. Không lo, Huân và mọi người đi được. Còn mình, vợ con ở đây, không thể. đặt tay lên đùi bạn lính, cơ hỏi: "Kế hoạch thế nào? Bao giờ?" "Ngay đêm nay. Đêm nay, ba thằng tôi gác đồn thấp. Gần sáng, cả ba bỏ đồn vác súng, trốn ra bờ ruộng. Gặp bè mảng nào, nhảy lên, thế là thoát." Nghe Huân nói, cơ giật thót. Hóa ra, ca gác đồn thấp đêm nay lại là nhóm trốn lính của Huân. Cơ ôm lấy vai bạn: "Huân ơi, tôi sẽ giúp nhóm chú đi an toàn nhất." "Cách nào, cơ?" "Đồn thấp có mấy tủ chính trị. Nhóm Huân chỉ việc mở khóa, tháo xích tay, rồi cùng các anh đóng giả tuần binh, đi ra chợ Bến Đỏ, sang vùng tự do Hiền Lương, nộp súng cho Việt Minh, rồi tìm đường về xuôi." "Nhưng sang đỏ rồi ai đưa đường?" Huân nắm chặt tay cơ. "Tù chính trị sẽ giúp các bạn, miễn là xuống đò, rồi anh tháo khóa nòng súng, giao cho họ để làm tin." "Được đấy cơ ạ, cảm ơn cơ." Trong ánh mờ mờ của đèn vườn hoa, Huân đứng dậy hướng mặt vào nhà thờ thị trấn làm dấu và lầm rầm cầu nguyện. Cơ cũng đứng dậy, nắm chặt bàn tay nông dân miền biển thô ráp của Huân. "Huân ơi, anh phải cảm ơn chú trước vì chú sẽ giúp anh mở cửa giải thoát các tù chính trị. Chú về quê, anh cũng đi theo Việt Minh chống lại người Nhật, người Pháp." Cuộc gặp bất ngờ mà đi đến quyết định lớn, táo bạo hành động. Nhờ giời che chở, đêm đó khoảng hơn 3 giờ sáng, bốn chiến sĩ tù cộng sản gan góc Trần Đức Sắc, Nguyễn Phúc, Bùi Đình Đồng và Lê Văn Hưu được Huân và các hàng binh mở khóa, tháo xích tay, giúp quần áo cải trang lính bảo an, dõng binh. Tất cả lặng lẽ ra khỏi đồn thấp, đi về phía Bến Đỏ. Mai sau một chiếc đò ngang đưa khách chợ vừa cập bãi. Cả đoàn bước lên, chiếc đò nan áp sát bờ bến Phúc Lộc. Nguyễn Phúc đứng dậy, nói như ra lệnh: "Nào, chúng ta vứt bỏ quần áo người Nhật xuống sông, chỉ giữ lại mấy khẩu súng này để bắn lại chúng." Rồi quay sang các hàng binh: "Mong các anh về quê làm ăn và tham gia kháng chiến." Huân và hai hàng binh làm theo lời người tù cộng sản, rồi nắm chặt tay từng tù nhân vừa được giải thoát, lúng búng nói: "Chúng em mang ơn các anh nhiều lắm, mang ơn nhiều lắm." Quang Minh triệu tập phiên họp đầu tiên của Ban Cán sự Đảng liên tỉnh Yên Bái Phú Thọ tại nhà Chánh hội Đặng Bá Lâu. Theo đề nghị của Bình Phương, một số thành phần ngoài Ban Cán sự được mời dự thính bàn bạc nhưng không biểu quyết. Mai Văn Ti, Minh Đăng, Vũ Dương, Đặng Bá Lâu, Đào Đình Bảng, Trần Đình Trọng, Đinh Văn Hàm, Trần Văn Huệ, Đào Văn Súy. Thư ký ghi chép biên bản là Đào Xuân Phái. Tạp vụ có nữ sinh Phạm Thúy Hằng. Bảo vệ là nhóm Ma Quang Đạt, Nguyễn Văn Chất, Bếp Lan. Trần Tùng, Ủy viên Ban Cán sự đứng lên, dõng dạc nói: "Thưa các đồng chí, tình hình trong nước rất thuận lợi cho chúng ta. Ban Cán sự Đảng liên tỉnh Phú Yên quyết định thành lập Ủy ban Quân sự Cách mạng, làm nòng cốt cho phong trào quần chúng, đứng lên giành chính quyền. Ủy ban do anh Bình Phương làm chỉ huy trưởng, anh Quang Minh làm chính ủy. Phần này lúc nữa anh Phương sẽ thông qua chương trình hành động." Quang Minh đứng lên: "Anh Nguyễn Đức Vũ, tức Bình Phương, được Thường vụ Sứ ủy cử lên, đã đem theo tư tưởng chỉ đạo của Trung ương. Ban Cán sự liên tỉnh chịu trách nhiệm về việc giành chính quyền ở Yên Bái. Tôi dự định có 3 việc phải làm gấp, đó là xây dựng đoàn thể cứu quốc và khu căn cứ, phát triển nhanh và mạnh đội xu kích Âu Cơ, thành lập Ủy ban Cách mạng lâm thời ở các xã huyện mới được tự do." Bình Phương: "Ủy ban Quân sự Cách mạng sẽ chịu trách nhiệm chỉ đạo xây dựng lực lượng võ trang, biên chế thành các đơn vị trung đội, tiểu đội. Trước mắt, tuyển binh ở các địa phương trọng điểm 4 tổng, Giới Phiên, Bách Lẫm, Lương Ca, Đại Lịch, vận động các đội quân binh Nhật ở thị trấn tự giải tán, giao nộp vũ khí, các xã tự lập đội du kích giữ làng. Còn đội võ trang chỉ đánh những trận cần phải tiêu hao sinh lực quân Nhật." Các đại biểu dự thính đang sôi nổi tham gia góp ý kiến, thì Tạp vụ Hằng đến trước cửa mời Mai Văn Ti ra sân có người gặp. "Anh Ti, anh Chí Dũng, cử em sang báo cáo với anh là đêm qua ta đã giải thoát được 4 tù chính trị, trong đó các ông Trần Đức Sắc, Nguyễn Phúc." "Thế à, các đồng chí đang ở đâu rồi? Ai giải thoát?" Mai Văn Ti vui hẳn lên. "Các anh đã sang Hiền Lương, chưa rõ nghỉ ở đâu. Nhóm hàng binh giải thoát, họ đã giao nộp súng, cùng sang đò tìm đường về xuôi. Tin bốn tù chính trị giam ở nhà pha đồn thấp thoát ngục làm cuộc họp sôi nổi hẳn lên. Trần Tùng quay sang Đào Đình Bảng. Anh Bảng có thể dừng họp, về ngay khu vực Linh Thông Hiền Lương, nhờ dân tìm, rồi lo cho các đồng chí nơi ăn nghỉ ít ngày. Đào Đình Bảng cùng Ma Quang Đạt đứng dậy bước ra cửa. Sau buổi họp Ban Cán sự Đảng và quyết định thành lập Ủy ban Quân sự Cách mạng, Bình Phương lên ngay Vân Hội, rồi vào Vân khảo sát địa hình và điều kiện để phát triển đội võ trang. Trần Tùng sang tỉnh lỵ chỉ đạo việc phát triển tổ chức đảng, đổi tên các tổ chức quần chúng thành các hội cứu quốc và thành lập mặt trận Việt Minh toàn thị trấn. Đào Đình Bảng trở về báo cáo nhóm tù chính trị đang tạm nghỉ ở nhà đền Âu Cơ thuộc xã Hiền Lương. Quang Minh và Trần Tùng tức tốc đến thăm. Trần Đức Sắc hóm hình. Tớ cũng nhờ anh em phá căng nhiễn lộ mà thoát ra ngoài. Những chân thọt chạy không kịp, chúng túm được, đưa về giam ở nhà lao Yên Bái. Nằm một mình mấy ngày. Đang chán thì Nguyễn Phúc đến. Vài hôm thêm Hưu và Đồng. Thế là lại có chi bộ. Nguyễn Phúc cũng hài hước. Nó ninh ở lò bát quái nghĩa lộ 09, trốn cùng anh Liệu anh Sắc không xong. Về đề lao này, nó lại om mình cùng Sắc và mấy anh em nữa. Quang Minh chêm vào. Rồi ta sẽ cho tất cả chúng nó xuống lò, nhật pháp. Mọi người cười rộ, Trần Tùng đề nghị. Các anh nghỉ ngơi, sáng mai ngày rằm, anh Bình Phương xuống đây, anh em chúng ta cùng vào đền thắp hương quốc mẫu, rồi mời các anh dự buổi họp của Ủy ban Quân sự Cách mạng. Trần Đức Sắc. Thế cũng được, nằm nhà pha sốt ruột lắm, muốn biết tình hình, thoát tù rồi, muốn lên đường ngay. Nguyễn Phúc, Lê Văn Hưu, Bùi Đình Đồng gật gù hưởng ứng. Niềm vui của các chiến sĩ cách mạng gặp nhau trong những ngày chuẩn bị tổng khởi nghĩa ở Yên Bái thật cảm động. Dường như họ quên tất cả những cực hình đau đớn trong nhà tù đế quốc để lưu lại không khí của cuộc hội ngộ bất thường này. Và để rồi ngay sau đây, chính họ lại bước vào trận thử thách mới. Có thể nói, cuộc đấu trí đấu lực giữa một bên là quần chúng cách mạng, một bên là hệ thống chính quyền của những kẻ xâm lược. Cô gái nhà đền bưng đến một rổ khoai lang luộc. Những củ khoai đồng chỉ to bằng chuôi liềm, cong queo, vỏ đỏ au, mỏng dính, vị thơm ngọt phả ra giữa chiếc chiếu cói. Đào Đình Bảng vừa nhặt từng củ, đặt ra đĩa mời mọc. Khoai lang Hiền Lương, không to nhưng thơm ngon và rất bổ. Mời các bác, các anh ăn tạm. Nguyễn Phúc cười tươi. Bà con biếu thì ta nhận thôi, nhưng nhận rồi thì ta phải cố gắng để đáp lại bằng một lễ vật đặc biệt. Lễ vật gì nào? Đào Đình Bảng, Đào Xuân Phái cùng cất lời. Ruộng đất. Đúng, ruộng đất. Trần Đức Sắc cười to. Hai chú đúng quả là người từ đồng quê đi làm cách mạng. Theo lệnh của Quang Minh, đội du kích võ trang mang tên Âu Cơ kéo quân vào làng Đồng Yến, xã Vân Hội của Tổng Lương Ca. Địa hình nơi đây vừa thuận lợi cho việc luyện tập, lại kín đáo, dễ cảnh giới. Chỉ huy trưởng Bình Phương ngồi cân nhắc biên chế để thông qua ban cán sự. Các trung đội trưởng Trương Ngọc Lạc, Trương Văn Tiến, Nguyễn Đình Đức. Các trung đội phó Nguyễn Văn Thi, Đoàn Năng Cự, Lê Đức Hoa. Vũ khí còn ít, kỹ thuật chưa hiểu, lý luận chiến tranh yêu nước chưa sâu, nhưng tinh thần ai cũng hào hứng, ai cũng tự nguyện và quyết tâm. Bây giờ thì cả đội đang đứng dưới chân đồi cọ Đồng Yến. Gò cọ thoai thoải, cọ già, người dân ít chặt, nên sâm lá, phủ bóng mát rợp mặt đồi. Chỉ huy trưởng Bình Phương dõng dạc. Thay mặt chỉ huy, tôi giao nhiệm vụ cho các trung đội và đội viên. Trung thành với Tổ quốc Việt Nam, sẵn sàng hy sinh, giành độc lập cho đất nước. Gắn bó máu thịt với đồng bào và đồng đội. Chấp hành mệnh lệnh chỉ huy, rèn luyện, phấn đấu, trưởng thành. Ba trung đội trưởng bước lên một bước. Chỉ huy trưởng Bình Phương đi tới, trao vào tay mỗi người một khẩu Brano. Các trung đội trưởng nhận súng, tất cả giơ lên cao trong tiếng vỗ tay vang vọng của toàn đội. Các trung đội nhanh chóng tản ra tìm chỗ ngồi thoải mái nhất trên nền đồi. Tiếp theo, chỉ huy trưởng Bình Phương nói tiếp. Chính ủy Quang Minh sẽ mở đầu bài bằng giảng về đường lối, quan điểm của đảng ta về chiến tranh vệ quốc. Sáng ngày mai, Phạm Văn Lan, Bếp Lan sẽ hướng dẫn về kỹ thuật sử dụng vũ khí. Những ngày đầu tháng 7, trời chớm nắng hè, hương lúa mới từ cánh đồng Văn Hội thoảng qua thoảng lại. Giữa trưa, rừng cọ rào rào nắng và gió. Vậy mà những ngày tập huấn chính trị và quân sự, lạ lẫm là thế, gò bó là thế. Đội viên du kích võ trang cũng đã quen dần. Một tối, Trần Đình Trọng và Trần Đình Lợi đưa về 5 khẩu súng săn 2 nòng và 3 khẩu súng kíp dài ngoằng. Quanh người Trọng đeo 2 túi vải nặng trễ vai. Bếp Lan đâu? Bếp Lan đâu? Trần Đình Trọng gọi. Phạm Văn Lan đang hướng dẫn cho mấy đội viên cách lấy mục tiêu di động ban đêm. Nghe gọi, Lan chạy ra. Giao cho bếp cái này, chia đều nhé. Trần Đình Trọng nói. Ồ, lấy đâu ra mà nhiều thế? Thích quá. Trần Đình Lợi. Ông Chánh Lương Ca Trần Đình Khánh gửi biếu đội loại súng này, anh em du kích quen dùng rồi. Bếp Lan. Tôi nhận đủ, tôi sẽ báo cáo để anh Bình Phương viết thư cảm ơn ông Chánh Tổng. Phạm Văn Lan là người hiểu biết sâu về kỹ thuật binh khí. Lan là người Văn Hội. Trần Đình Trọng rủ ra học ở trường Động Lâm. Một hôm cùng bạn sang Phú Thọ, không hiểu lý do gì bị lính vệ binh bản xứ Phú Thọ bắt đưa về bốt, rồi ra điều kiện. Nếu nhập lính thì tự do, bằng không sẽ vào tù mọt gông. Lan nghĩ chỉ có cách vào lính rồi trốn về quê, nên nhận lời. Thế là Lan trở thành vệ binh bản xứ của thị xã Phú Thọ. Lan thông minh, thích mày mò súng đạn, nên tự mình tháo lắp, ngắm bắn các loại súng của Tây của ta. Mấy người bạn khố xanh, lính cấp tỉnh bảo. Mày học giỏi, đi dạy, khỏi phải ra đánh nhau. Lan quyết chí theo hướng ấy. Thế là được cất nhắc từ lính trơn lên chức bếp. Bếp dành cho lính kỹ thuật. Nếu lên nấc nữa là cai, đội, rồi phó quản. Nghĩ thế Lan sợ. Đêm đó, Lan rủ 2 người cùng Tổng Lương Ca lấy trộm súng, xuống đò sang Hạ Hòa, trốn bặt. Về quê ngay sợ bị truy bắt, Phạm Văn Lan nhắn tin hẹn gặp Đào Đình Bảng và Đào Văn Xúy. Vốn biết nhau từ trường sơ học, Bảng nhắn lại đến nhà lý trưởng Hoàng Văn Chi. Chi cho sóng binh phục sẵn trong nhà đề phòng Phạm Văn Lan không thật lòng. Bảng Xúy Chi pha ấm chè ngon ngồi đợi khách. Kia rồi, đúng là thằng Lan. Đào Đình Bảng chỉ trò người đi đầu ngoài bờ ruộng. Nhưng có súng ống gì đâu? Xúy băn khoăn. Hay nó giả vờ đào ngũ? Lý trưởng Chi. Không sợ đâu, có gióng đây rồi. Với lại người quê mình cả. Đến đầu sân, nhận ra Chi, Bảng, Xúy là những người quê quen biết. Phạm Văn Lan và 2 vệ binh bản xứ chắp tay cúi đầu. Lan nói thổn thức. Các ông, chúng tôi bị bắt vào lính thị xã, bây giờ mới trốn thoát. Chúng tôi mong được về quê làm ruộng và xin nộp cho lý trưởng 3 chiếc kim hỏa Brano này. Thế còn súng đạn đâu? Xúy hỏi. Dạ, chúng em giấu ngoài rừng, sẽ đưa các anh đến lấy, một người lính nói. Được rồi, các anh quay về làm ruộng là tốt, chúng tôi chấp nhận. Nhưng nhớ rằng, lý trưởng sẽ cho người theo dõi các anh đấy. Vâng vâng, 3 anh lính vệ binh thị xã Phú Thọ được đưa về quê. Đào Đình Bằng kể tường tận sự việc với Trần Tùng. Nghe xong, người đảng viên mãn hạn quản thúc vỗ vai Bảng. Thằng Bếp Lan thì anh biết, Bảng gọi nó ra, anh sẽ gặp. 2 ngày sau, Phạm Văn Lan trở thành liên lạc viên của Trần Tùng. Anh ơi, anh đặt lại tên cho em đi. Lan khẩn khoản. Trần Tùng cười cười. Không cần, họ tên cha mẹ đặt cho, phải giữ. Còn bí danh thì vẫn cứ là Bếp Lan, có sao đâu. Đội du kích võ trang hạ trại ở Đồng Yếng lọt vào mắt Lý Tinh và vào tai đội Thái. Thái tìm đến Lý Tinh. Ông Lý phải bám sát, nhất cử nhất động của cánh Quang Minh. Trần Tùng cũng phải bám sát. Lý Tinh gật gù. Nào, cạn chén này đi. Rượu ngâm nhung hươu đấy, bổ lắm. Đội Thái chửi đồng. Hừ, mẹ cha nó chứ. Thằng Nhật đến, quân tướng nó chạy như vịt, đoái hoài gì chúng mình đâu. Lý Tinh xoa xoa chiếc cằm, râu mọc lởm chởm. Chót sỏ giày Tây thì phải đi thôi, ông đội ạ. Bây giờ giày Tây không còn, thì giày Nhật, có sao, hờ hờ. Ông Lý nói đúng, muốn thế, mình phải bán. Đội Thái nói lửng. Lý Tinh tròn mắt, bán gì, biết nó mua gì mà bán. Đội Thái rót đầy 2 chén rượu cao nhung, cười hơ hớ. Ông Lý, ông đúng là người trần mắt thịt. Đội Thái vỗ vỗ xuống đùi. Bán tin Việt Minh cho người Nhật. Hơ hơ, tôi thật là chậm hiểu. Nào, cạn. Lý Tinh ngửa cổ làm một hơi, 2 kẻ ngưu mã cười nghiêng ngả. Đội Thái nói trong men rượu, nhưng mà làm thật. Ngay tối hôm đó, Thái mò đến nhà chánh quản, khoát chỉ huy đội lính bảo an phủ Trấn Yên. Ông chánh quản, việc nguy cấp rồi. Nguy cái gì ông đội? Đội Thái giơ ngón tay chỉ ngoằn ngoèo trước mặt. Đội lính của Ngô Minh Loan có biệt danh Quang Minh đang tập tành ở Đồng Yểng. Ngài không vây bắt thì không khéo quân họ sẽ vây bắt ngài. Chánh quản khoát tỏ ra am hiểu việc binh, gợi trách. Ông làm việc quân mà sao bây giờ mới tấu? Lên phủ lỵ mà báo phủ tung. Thái mềm người, nuốt nước bọt. Dạ, vì Lý Tinh không nắm chắc nên... Hà, các ông chưa tin người Nhật phải không? Hay là còn luyến tiếc mề đây chánh sứ? Dạ, không không. Đội Thái hết hồn, sợ chánh quản quy cho tội vẫn có ý đồ chờ người Pháp quay lại. Quản khoát đe nẹt vậy thôi, chứ chính mình cũng lơ mơ nên vừa dọa vừa nịnh. Nói thế chú đội đừng buồn, công chú, chi phủ sẽ thưởng. Còn bây giờ, tin tức thế nào? Kể rõ để tôi định liệu. Đội Thái như mở cờ trong bụng, tủm tỉm cười lấy lòng chánh quản, rồi thao thao dựng chuyện. Chi phủ Trấn Yên An Văn Tùng chuộng đầu bàn với chánh quản khoát. Ông là người nhà binh chuyên nghiệp, ông cắt cử quân lính, tôi sẽ cùng ông đi vây bắt Việt Minh quân. Vâng vâng, khoát gật đầu. Ngày giờ điểm đến, cứ thế, cứ thế. Quý vị và các bạn thân mến, buổi đọc truyện hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang đến đây là hết. Diễn biến tiếp theo của tiểu thuyết Cánh cung đỏ của tác giả Hà Lâm Kỳ mời quý vị và các bạn cùng đón nghe trong buổi đọc truyện ngày mai. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.